Sự đau khổ của nó là sự đau khổ của tôi. Thấy không? Đó, con thú nó cũng có mưu sinh, nó cũng muốn sống tiến hóa theo trình độ con người. Bây giờ tôi làm con người, tôi được sáng suốt và trí tuệ tôi được mở rộng, tại sao tôi không cứu độ người ta? Trong lúc tôi ăn nó và tôi đem nó đi lên, tâm tư tôi không có ăn nó và lợi dụng nó, mà tâm tư tôi muốn cứu độ nó, để nó qua cái cuộc đau khổ của nó. Bởi vì nó trước kia nó xấu, ngày nay nó mới làm con thú. Con thú để làm gì? Để thực hiện cái hạnh hy sinh. Vì nó ích kỷ, hồi trước nó ích kỷ, nó xấu cái gì, cái xấu nó trò không tốt. Bây giờ nó phải lập cái hạnh hy sinh, nhập vô cái thể xác của con thú để hy sinh, lập cái hạnh hy sinh. Mà sau cái hy sinh đó, nó mới được tưởng thưởng đi lên, kết tập càng ngày càng sáng suốt. Thì cái hạnh đó mình đã làm rồi. Trước khi mà chuyển qua con người thì phải ở nơi con thú rồi. Mình đã lập cái hạnh hy sinh. Mà nếu ngày nay mình không chịu tiếp tục hy sinh để càng ngày càng sáng suốt hơn, thì mình cũng phải trở lại con đường đó để học lại cái bài lập hạnh hy sinh. Cho nên tất cả không phải cái gì kêu bằng hưởng. Dìu dắt trong cái định luật hoa hoa sanh sanh. Ăn để tiến giải, chứ không phải ăn để thụ hưởng. Có cái gì đó thử hưởng. Ăn ngủ ỉa mà biết cái món đó ngon mà tại sao không giữ được, mà mai phải bài tiết ra đi. Thấy không? Không có cái gì thụ hưởng hết. Cho nên mình thấy mình có nhiệm vụ, mình thấy rõ mình có nhiệm vụ trong định luật của hoa hoa sanh sanh. Nhưng mà giới hạn thôi, làm vừa phải thôi, đừng làm quá. Mình làm quá trong lúc mình chưa có khả năng làm ra, mình làm quá được. Chỉ ông trời mới làm quá, chứ con người cũng làm quá được. Có khả năng toàn diện người ta mới làm quá được. Mình chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng ở trong cái cảnh sinh tu nhưng mà thiếu tu. Miệng nói tu nhưng mà thiếu tu, không thực hành để hiểu. Rồi cứ căn cứ nó, tôi đọc hết kinh này tôi thành Phật, đâu có được. Cái kinh ông Phật ông nói tôi khổ cực như vậy tôi mới được vậy, mà anh không khổ cực như vậy làm sao anh được vậy? Anh học cho hết cuốn kinh đó là chỉ anh học cái bài đó thôi, mà hết cái bài đó là anh biết mơ chữ đó thôi, chứ còn lập hạnh anh đã làm đâu. Chính ông Phật đã lập hạnh mà anh chưa lập hạnh.
Đọc thơ mà có phải đọc hết thơ nọ thơ kia mà mới làm thơ.
Cho nên người Việt Nam đi tu chùa, tôi nói mấy ông nó đi học chữ nho thôi, học biết chữ nho vậy thôi chứ chưa biết kia. Còn một số người không có tiếng nổi, cứ giữ khuôn khổ đó làm sao tiếng. Sự văn văn minh của trời đất, thời tiết còn thay đổi mà, mà văn chương cứ đứng chỗ làm sao được. Kẹt quá đi.
Con nào có chữ, chỗ có cái câu ở chữ điển. Điển là cái gì? Điển có phải là điện không?
Không, điển cũng là điện nhưng mà nó điện natural. Bây giờ cái tiếng nói anh là điển đó. Anh thấy không? Tiếng nói anh nó cứ đi từng tự này. Cái phải căng 1, 2, 3, 4. Nó trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện nó mới bảo vệ cái hộp. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi á, thì cái hồn có chỗ ở.
Bây giờ nói một cái theo mà là thông thường mà hiểu thì điện thì là formation của cái âm và cái dương, negative và positive. Thế cái điện là cái gì?
Điện đó là điện, là điện đó. Điện là điện.
Điện
có một thứ à.
Nó cũng là một, nó cái gì, nó cũng có thể gọi là trông thấy được hay là nhìn thấy được hay là đo thấy được. Thế còn cái điện thì có khác gì?
Không, cũng vậy. Bởi vì nói cái điện để cho dễ nghe vậy thôi. Nó cũng là điện, nhưng mà nghĩa là nó là nhân điện của bản thể này thôi. Đó. Còn cái thanh khí điện đó, nó natural à, cực kỳ từ bên trên đưa xuống. Nó cũng là điện nhưng mà nó ở dưới nhẹ. Lấy chữ điện, âm thanh nó nhẹ hơn là điện, nó nặng hơn. Người ta cái điện, anh đặt cái điện nó đi xa, còn điện nó đi xuống.
Tức là hai cái khác.
Hai cái âm thanh. Bởi vì cái phần là phần thiên nhiên nhẹ.
Cái điện ở trên mà cho xuống.
À, là nhẹ.
Là điện.
Điện.
Ừ. Còn cái điện mà đi về
hướng. À, điện cũng như điện, điện, điện nhà đèn. Điện
nhà đèn
mà
đi về hướng gọi là điện.
À, à.
Là electricity.
À, à, đó, đó, đó.
Thế còn cái điện kia.
À, cái điện kia khác.
Cái kia nó là hợp ở, hợp bởi những gì.
À, cái kia nó là thuộc về cái phần thanh nhẹ không à, cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điển từ tam thập tam thiên chuyển hóa xuống, nó là thiên nhiên sanh diệt tự nó, sanh diệt tự nó.
Có thể giải thích theo khoa học.
Khoa học thì cái điển kia kêu nó hít, nó rút đi lên. Nó rút đi lên. Cho nên khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó. Hả? Energy. Energy. Mình tạm nói về energy. Còn cái đó nó khác. Chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay mà trung tim của anh mở nó chuyển ở đây. Mà nó trụ ở chỗ này nó rút, rút đi lên rõ ràng. Nó chỉ hít đi lên không mà nó không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống. Còn điện là hít đi lên.
Dù sao chung nữa nó vẫn có cái sự khác biệt.
Có.
Điện là điện.
Ừ. Nhưng mà điện có... góp lại nó cũng là điện. Nhưng mà nó điện của càn khôn vũ trụ. Thành ra phải dùng chữ điện cho nó nhẹ hơn. À. Còn mà điện là ở thế gian này. Cấu tạo bởi âm dương vậy đó. Ha. Còn cái kia là của sự tinh không của càn khôn vũ trụ phối hợp. Cho nó bất diệt. Nó cứ luân chuyển làm việc mãi, làm việc. Cái linh động của nó mau hơn cái điện ở thế gian.
Tức là cái điện nó không có hình thể.
Không có hình thể.
Điện nó còn có hình thể.
Còn cái kia nó không có. Cái kia chỉ hút đi lên thôi. Bây giờ anh thấy người ta lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn bay lên, chú nhấn cái nó bay tuốt, nó hút lên. Thấy không? Cho nên chú không dám cởi cái áo. Cởi áo nó hút hết cái xác, nó không còn gì hết. Đó, cái điện nó vậy nè, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh đi bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, anh thấy anh đi, thấy anh bay. Nhờ điện anh mới bay được. Không có điện bay không được. Cho nên phần hồn mình là cái chất đó. Phần hồn của mình là chất đó. Bất sanh bất diệt là vậy. Cứ còn hoài. Còn bên tu bên nhà Phật nói là hào quang vô tận. Đó là hào quang vô tận. Nó cũng điển, hào quang vô tận. Đèn điện này nó cũng sáng mà cái hào quang cũng sáng. Hào quang vô tận. Bây giờ tìm cái hào quang trong óc con người tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau trong đó nó có cái điển nó trao dồi trong lúc nó thâm thúy thương yêu. Cái đó là điển. Cái đó không có hình dung được à? Cái điển á. Nó có cái sảng khoái là cái sự sáng suốt ở đó. Cho nên bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Và vẽ ra cái hình đồ thế gian thì nó ra rất phức tạp quá rồi. Thế gian không biết sao mà rờ. Với không tới. Bởi cái có của hiện tại chưa hiểu được làm sao thấy cái chưa tới. Cho nên cái đầu óc của người nó nhiều lắm. Vô cùng tận. Đó bây giờ hôm rày anh qua đây anh nghe xét điển này kia kia nọ. Nó đổi cái xích mới trong đầu óc anh rồi. Thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được à. Đâu có limit của anh được đâu. Đâu có chặn anh được. Anh cứ tìm tới. Anh mới hỏi điển. Còn nếu anh không tìm tới làm sao anh hỏi điển? Thì cái của anh nó đi tới. Nó đang đi tới. Rồi sau này nó sẽ đi tới nữa.
Sau này anh không hỏi điển, anh hỏi định thôi. Hỏi một chữ định để thầy chùa cũng nhức đầu. Định, đại định giới chỗ nào, một cái đó cũng đủ điên đầu. Nhưng mà tu rồi để tới đó, khi mà họ biết hỏi ra cái đó, nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi. Mày thấy cái điển rút, nó mới nhẹ nhàng đi. Nó rút lên làm sao có nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh được ly cái đê trong này. Cho đâu đó nó xong rồi, nó mới hội tụ lên, nó cũng như cái bành ba lông. Còn nít chờ thả ra nó đi rút đi lên. Thả ra cái nó tự nó bay cao lên. Rồi mới thấy đó là cái hồn đó. Khinh khí cầu đó. Mà nó còn bay như vậy chứ còn cái khinh khí của mình sao? Còn nhẹ gấp triệu lần cái đó. Còn nói nó chung quy nó cũng là điện, nhưng mà điện là cái lớp nó ở trên. Còn điện là cái chuyện ở hút ở thế gian. Điện cái chết người ta điện.
Không có cái gì để giải thích điện. Cái nên là vô hình.
Vô hình.
Vô sắc.
Vô sắc. Về phần hồn. Về phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Nhưng mà trong cái thực hành này tự mình giải thích được. Bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Shishikri có, nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy đó được rồi họ mới xác nhận là Shishikri còn sống, không nên hỗn với Ngài. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Và hết sức thương yêu Ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Thấy không? Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó. Người ta đã hưởng được cái hào quang của Ngài. Người ta được cái sức hút của Ngài đưa tới nhẹ nhàng.
Thầy có cái giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa, nó có cái hình như nó có cái sự khác biệt. Ông Phật ông bảo ông chỉ là một người thường, các bạn. Ông có thể nói là ông cũng là một người thường cũng như mọi chúng sinh, cũng có hỉ nộ ai là cũng là như thế, nhưng mà ông biết tu. Thì ông mới thành thật. Nếu mà ai cũng tu giống thì người nào cũng thành thật. Có phải thầy có phải Đức Chúa Giêsu ở trong đạo Gia Tô thì nói Đức Chúa Giêsu là người của trời hạ xuống, mà do nó y như là một cái người mà ở thiên thần hạ xuống thôi. Thiên thần mà hạ xuống bằng thể xác, ngoài ra lại còn một cái gì nữa. Thì thầy thấy hai cái lập luận như thế.
Lập luận như thế, nếu Ngài là thể xác luân hồi xuống thế gian một cách dễ dãi như vậy, thấy không? Mà để cứu sinh thì lúc nào Ngài cũng có thể xuất hiện ở thành phố Montreal cũng được, cần gì nhà thơ, phải không? Ngài có thể xuống bất cứ lúc nào, bởi vì Ngài là quyền năng. Nếu mà nói như vậy thì lúc nào Ngài cũng xuống với con Ngài. Tại sao Ngài không xuống? Không cho hiện ra trước mắt của mọi người thấy, mà trong lúc mọi người đang kính thờ Ngài. Tại sao? Cho nên